Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi mới đọc được một câu chuyện cũng vui vui kể về việc những người đi lễ mà rước lễ xong cái về ngay. À, cái xứ kia cũng xứ lớn lắm, đông người lắm, mà cha xứ nói rất là nhiều, mà có một số người cứ rước lễ xong cái là đi về ngay. Cha xứ không biết làm thế nào được, bắt đầu mới chuẩn bị các cậu giúp lễ, đứng ở cuối nhà thờ cầm hai cây nến rất nghiêm trang. Vì thế mà có cái ông kia rước lễ xong đi về ngay, đã có hai cậu đi theo ra tận ngoài cửa. Chúa Nhật sau cũng lại thế, khi rước lễ cái đi về ngay là có hai cậu cầm nến rất nghiêm trang đi hai bên ra đến tọa phố. Ông mới quay lại, ông hỏi ông chỉ tại sao mà hôm nay với tuần này với tuần trước sao lại chu đáo thế mà tôi đi về lại có người cầm nến hai bên. Câu trả lời là gì? Bởi vì thưa ông vừa mới rước lễ xong, Chúa vẫn còn đang ở trong lòng ông, cho nên chúng tôi phải vừa đi vừa chầu mình thánh. Cho nên những ai mà rước lễ mà về ngay là cũng giống như vậy ha. Hai người phải đi theo cầm đến rất là nghiêm trang, bởi vì phải vừa đi vừa chồng, tiếp tục chồng mình thánh. Câu chuyện ấy vui kể lại thôi, nhưng mà chúng ta cũng không nên cắt đầu cắt đuôi của một thánh lễ. Về phần giáo lý hôm nay, tôi xin trả lời câu hỏi có nhiều người đặt ra về vấn đề lễ nghi tuần thánh. Ở xứ này với xứ khác, trong giáo phận cũng tổ chức lễ nghi tuần thánh khác nhau. Khi nói đến lễ nghi tuần thánh là chúng ta hiểu là ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh gồm có xô tượng, ngắm sự thương khó Chúa, tháo đanh, táng xác Chúa, kiệu sống lại. Những cái lễ nghi ấy gọi là lễ nghi tuần thánh. Có nhiều người đặt câu hỏi tại sao tại các giáo xứ khác nhau về lễ nghi này, thậm chí có những nơi lại không tổ chức các lễ nghi tuần thánh. Tôi xin đưa ra câu trả lời như sau. Về ngắm sự thương khó Chúa thì được thực hiện tất cả các giáo phận trong nước Việt Nam và đã tồn tại từ thời cha Đắc Lộ là nhà truyền giáo thế kỷ thứ 7 ở Việt Nam. Cha Đắc Lộ là một linh mục dòng tên đến truyền giáo ở Việt Nam. Và từ thời cha Đắc Lộ đã nói đến ngắm sự thương khó Chúa rồi, tức là suy ngắm các sự thương khó của Chúa. Nhưng mà các lễ nghi tuần thánh mà tôi vừa nhắc tới, tức là đóng đanh, xô tượng, tháo đanh, táng xác, thì xem ra chỉ có ở 5 địa phận miền Bắc này là những địa phận đã có các thừa sai dòng Đa Minh Tây Ban Nha truyền giáo. Đó là địa phận Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Còn ở phía bên kia sông Hồng gồm có Hà Nội, Phát Diệm, Hưng Hóa, Thanh Hóa và Vinh, thì theo truyền thống của các cha thừa sai Paris là các cha thừa sai người Pháp. Còn bên này sông Hồng trước đây gọi là địa phận Đông Đằng Ngoài, tòa thánh trao cho các linh mục thừa sai dòng Đa Minh. Mà ở Tây Ban Nha thì người ta có truyền thống đóng đanh xô tượng, tháo đanh và táng xác Chúa như vậy. Bởi vì vào một thời xa xưa, khi mà người ta chưa có dạy giáo lý giống như kiểu bây giờ, thì người ta muốn diễn tả sự thương khó Chúa như thế nào thì bằng cách tốt nhất là diễn lại cuộc thương khó của Chúa như là kiểu bắt, như là có Giuđa, có vợ Giuđa, có con ngựa, có quân dữ, xô tượng, đóng đanh, tháo đanh, táng xác Chúa, thì ai cũng cảm nhận được rõ ràng sự cảm động và cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Vì thế mà khi các vị thừa sai Tây Ban Nha sang Việt Nam thì thấy cái tâm tình của người Việt Nam giống như người Tây Ban Nha và muốn truyền đạt cho họ và dễ đi vào lòng người, cho nên đã tổ chức các cái lễ nghi của tuần thánh như vậy. Chúng ta phân biệt lễ nghi tuần thánh có những lễ của chiều thứ 5, có lễ suy tôn thánh giá chiều thứ 6, có thánh lễ đêm vọng phục sinh vào chiều thứ 7. Đó là lễ nghi chung của giáo hội, không ai có quyền thay đổi, kể cả giám mục không có quyền thay đổi. Nhưng mà điều tôi vừa nói là lễ nghi tuần thánh thì gọi là lễ nghi thuộc truyền thống địa phương, cho nên những lễ nghi ấy có thể thay đổi. Vì thế mà những lễ nghi của tuần thánh hơn nửa thế kỷ đã có vai trò quan trọng để giáo dục đức tin và giúp cho người tín hữu sống đức tin khi mà không có linh mục, không có giáo lý viên. Vì vậy những nơi nào có đông giáo dân thì vẫn cứ tiếp tục cử hành lễ nghi tuần thánh, và có điều kiện nữa, có những nơi không còn người giáo dân vì di cư ít quá, hay là những giáo xứ quá nhỏ bé thì không có khả năng, không có người thì không có khả năng tổ chức. Chính vì thế mà chúng ta thấy lễ nghi tuần thánh ở xứ này với xứ kia khác nhau. Còn các bà ở bên địa phận Phát Diệm hay là trong Nam Định mà ra đây thì thấy lễ nghi tuần thánh khác với ở trong Phát Diệm. Nhưng mà lễ ở đây giống như là lễ nghi tuần thánh giống như lễ nghi ở trong Bùi Chu. Bởi vì tôi vừa nhắc lại 5 địa phận Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn là 5 giáo phận có các vị thừa sai dòng Đa Minh truyền giáo. Tôi nói một phần như thế và có thể tuần sau tôi sẽ nói tiếp.